Chương 143, bị đông hầm canh gà, tạm thời vô cớ xuất binh. Chương 143, bị đông hầm canh gà, tạm thời vô cớ xuất binh. Hồi đại cung phụng, lão sư nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, toàn thân gân mạch cũng có khác biệt trình độ tổn thương, nếu không phải Lục Dực Thiên Sứ võ hồn tính đặc thù, có được một chút trị liệu hiệu dụng, chỉ sợ ngay cả chống đỡ về vũ hồn thành cũng khó. Bị đông liền những cái kia trị liệu hệ hồn sư phán đoán, chi tiết bàn giao. Thế mà như vậy nghiêm trọng, kia Hạo Thiên Tông Đường Hạo thật sự là thật to gan. Kim Ngạc Đấu La trong mắt nhấc lên giận tái đi. Hạo Thiên Tông hoàn toàn chính xác quyết thiếu tâm mang sợ hãi, chỉ là nhị vị cung phụng cứ yên tâm đi. Bị đông thuận Kim Ngạc nói ra. Dựa theo bọn hắn ý kiến, lão sư tỉnh lại cũng không thành vấn đề, khó khăn là đến tiếp sau khôi phục, có lẽ cần không ít thời gian. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết tại chỗ này đợi chờ đi. Thiên Đạo Lưu cao mày. Nhi tử kém chút bị người đánh chết, hắn tự nhiên rất không giống mặt ngoài như vậy không có cảm xúc, chỉ là buồn rầu tại vô cớ xuất binh. Vốn là thiên tầm tật mang người thú không thể tương giao danh nghĩa, đi đoạt lao bà của người ta, kết quả không có cơ về, còn kém chút bị đập chết. Đây là tài nghệ không bằng người, trách không được ai. Lấy hắn Thiên Đạo Lưu làm người, cũng bởi vì cái này trả thù Hạo Thiên Tông, hắn còn làm không được. Bị đông khẽ bước cằm, chậm rãi thối lui đến bên cạnh, lại là bất thình lình dò hỏi, đại cung phụng, Tiểu Tuyết biết chuyện này sao? Thiên Đạo Lưu là người, bình tĩnh lắc đầu, còn không biết chờ tật nhi tỉnh, ta sẽ dẫn nàng tới nhìn một cái vậy là tốt rồi. Bị đông nhẹ giọng đáp ứng, tâm tư lần nữa hoạt lạc, hai tấm bài cùng một chỗ đánh tựa hồ cũng tiết kiệm không ít công phu. Thiên Đạo Lưu liếc mắt bị đông, liền đứng ở trước cửa, nhắm mắt lại chợp mắt bắt đầu. Vẫn như cũng là đắn đo khó định bị đông thái độ một canh giờ trôi qua. Trải qua mười mấy tên hồn đế, vài vị hồn thánh luân phiên toàn lực cứu chữa, mật thất đại môn rốt cục truyền ra vận động. Một vị đầu đầy là mồ hôi hồn thánh tử đó đi ra. Hồi về thánh nữ, bệ hạ đã tỉnh, tình huống cũng tạm thời ổn định lại, chỉ là nội tạng cùng gân lạc tổn thương, còn cần trải qua không ít thời gian trị liệu mới có thể khôi phục. Kia hồn thánh nhìn xem trước mặt hai trung niên nam nhân, có chút ngây người. Thiên Đạo Lưu mở mắt, bị đông lập tức tiến lên, đem bọn hắn tạm thời cho lui. Rất tốt, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, tiện thể thương nghị tốt, sau này này cái nào thời gian điểm, đến thay phiên vì lão sư trị liệu nghe vậy. Kia hồn thánh lập tức lĩnh mệnh. Vâng, điện hạ, thuộc hạ sẽ an bài tốt. Tiếng nói vừa ra, những cái kia gần như mệt là trị liệu hệ hồn sư, liền tốt năm tốt ba dắt nhau đỡ rời đi mật thất. Mà bị đông cũng không có ý định lại lưu, chỉ là đưa mắt nhìn Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc hướng phía mật thất bên trong đi đến. Ừm, thánh nữ không tiến vào sao? Kim Ngạc quay đầu dò hỏi, Thiên Đạo Lưu cũng quay đầu nhìn lại. Còn xin nhị vị cung phụng thứ tội, bị đông có một số việc còn muốn trở về xử lý, phiền phức thay ta chuyển đạt ta làm đệ tử đối lao sư quan tâm. Bị đông cảm giác sâu sắc ấy náy thi lễ một cái. Kim Ngạc nhíu mày, nhìn về phía Thiên Đạo Lưu. Đi thôi. Thiên Đạo Lưu không chút nghĩ ngợi liền nhẹ gật đầu. Bây giờ loại tình huống này, thật sự là hắn muốn cùng Tiên Tầm Tật đóng cửa lại tới nói điểm thì thầm. Bây giờ Tật Nhi thụ thương, giáo hoàng điện chuyện vụ hoàn toàn chính xác cần phải có người xử lý, trong khoảng thời gian này liền muốn làm phiền ngươi. Đại cung phụng nói quá lời, ta tức là thánh nữ, tự nhiên vì lao sư phân ưu. Bị đông cáo lui tiếng nói vừa ra. Bị đông liền tại Thiên Đạo Lưu nhìn theo của bọn họ xuống dưới rời khỏi giáo hoàng điện. Đại ca, nữ nhân này xảy ra chuyện gì? Kim Ngạc không nghĩ ra. Thiên Đạo Lưu cũng lắc đầu, cho Kim Ngạc một ánh mắt, liền bước vào mật thất. Kim Ngạc cùng Thiên Đạo Lưu không biết trô bao nhiêu năm, một ánh mắt liền lập tức hiểu ý một lần nữa đi ra cửa bên ngoài, canh giữ ở cổng, vì bọn họ phụ tử giao lưu, kiến tạo một cái tuyệt đối tư mật không gian. Rời đi giáo hoàng điện bị đông, không hề dừng lại một chút nào, thẳng đến hậu cần đại điện đi đến. Lập tức vừa vội vàng trở về từ đăng cư. Loại đại sự này, Diệp Thiên tự nhiên là ít có, vô tâm tu luyện, ngồi ở bệ cửa sổ bên cạnh, lặng lặng tại chỗ nhìn xem phương xa. Thẳng đến nhìn thấy bị đông thân ảnh, Diệp Thiên kia hoảng hốt hai mắt, mới một lần nữa lên tinh thần, có tiêu điểm. Đang lúc Diệp Thiên Dĩ vì bị đông sẽ trực tiếp về đến phòng bên trong lúc, lại là nghe được trong phòng bếp chuyển đến binh binh bang bang động tĩnh. Diệp Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, xếp bằng ở bị đông trên giường tu luyện hồ Lena cũng không nhịn được mở mắt. Sư Minh, lão sư trở về rồi sao? Ừm. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, đem cửa sổ mang lên, quay đầu phân phó nói, Nana, ngươi tại chỗ này đợi ta trở về, hào hào tu luyện, đừng có chạy lung tung. Đã biết Sư Minh. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, trong lòng tò mò không thôi, nhưng vẫn là không có xê dịch nửa phần cái mông. Nhu Thuận đưa mắt nhìn Diệp Thiên rời đi, chỉ là ngửi được một chút khói lửa khí tức phá lệ hắc người. Phốc khụ khụ, Hồ Liệt Na ho khan đến mấy lần, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Lão sư làm sao ngay cả nhóm lửa cũng sẽ không khụ khụ, mà mới vừa đi tới phòng bếp Diệp Thiên tức thì bị khói đập vào mặt, mơ hồ ánh mắt thậm chí là hun ra một chút nước mắt, chỉ có thể nhìn thấy khói mù lượn lờ ở giữa một bộ có lồi có lõm thân thể mềm mại chính nằm dạp trên mặt đất, vậy lên tròn trịa như mật đào mông đẹp, hướng kia thấp bé dùng để nấu dược thiện lò lửa nhỏ bên trong hóng gió nhóm lửa, vặn mèo đốn éo nông nhắm ngay đốn lửa nhỏ thổi lửa ngày. Lò kia từ bên trong lửa mới có càng ngày càng vượng xu thế, trung quanh quần khói đặc dần dần tan đi, Diệp Thiên quanh thân phiêu đãng đan hương, một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Diệp Thiên lúc này mới nhìn thấy trên tất ô gà trên mặt lộ ra một chút cổ quái. Lão sư, ngươi đây là đang làm cái gì? Muốn độc chết giáo hoàng a? Làm sao? Bị đông vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất nhìn xem lửa, khóe miệng ngoa tả. Chồng nông lên ngoái nhìn về phía Diệp Thiên, trong mắt dần dần lên điên cuồng. Sợ sao? Ta cực kỳ thân yêu thánh tử điện hạ. Diệp Thiên hít sâu một hơi, tiến lặng lắc đầu. Vượt qua kia mân mê bờ mông, tại bị đông bên cạnh thân ngồi xổm người xuống, đem bị đông liền muốn đụng phải ngọn lửa tóc dài mò lên. Ấm giọng thì thầm gió hỏi, lão sư, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, thật sự không còn suy tính một chút sao? Ngươi không muốn làm thánh tử sao? Bỉ Bỉ Đông mắt nhìn Diệp Thiên vì nàng chỉnh lý sợi tóc tay, chậm rãi đứng dậy, nửa quỳ trên mặt đất, tò mò dò hỏi: "Lão sư cảm thấy thế nào?" Diệp Thiên cùng Bỉ Bỉ Đông nhìn nhau, không hề bận tâm. "A, cũng đúng." Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên cười một tiếng. "Địa vị của ngươi không phải thánh tử có thể cân nhắc, đối với ngươi chính là muốn cho ngươi làm ta thánh tử, ta thế nhưng là đã thể, không làm không được." Càng nói xuống dưới, Bỉ Bỉ Đông hai mắt càng là kiên định, càng là mang theo gần như cuồng nhiệt kích động. Nàng chưa bao giờ có dao động, đưa tay méo méo Diệp Thiên mặt, lưu lại sáng đen. Bỉ Bỉ Đông liền đứng dậy làm thuốc bình thêm nước, đem những cái kia ô thịt gà khối ném đi đi vào. Người tới vội vặt. Cho lúc trước ngươi dược thảo còn gì nữa không? Móc điểm ra đến, về sau gấp 10 hoàn trả. Bỉ Bỉ Đông trong mắt nhìn xem Diệp Thiên, nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn, thậm chí muốn hử chút ít khúc. Những này vốn là lão sư cho. Diệp Thiên cười cười, đem Bỉ Bỉ Đông có thể cần dùng đến dược thảo lấy ra, bày ra ở tại bàn bên trên, đồng thời dò hỏi, cần hỗ trợ sao? Không cần thiết. Như vậy, lão sư thật sự không phải giết giáo hoàng không thể sao? Do dự một lát, cho dù biết rõ kết quả, Diệp Thiên vẫn hỏi ra. Bỉ Bỉ Đông nhặt nhặt dược thảo ngọc thủ dừng lại, nụ cười trên mặt rút đi, chỉ là trong nháy mắt liền chỉ còn lại có băng lãnh. Ngoái nhìn nhìn bên cạnh Diệp Thiên, ngươi có ý tứ gì? Muốn ngăn cản ta sao? Ngươi có phải hay không quên đi cảnh cáo của ta chương 144, còn không thể dừng lại. Cái này cũng không ngắn a chương 144, còn không thể dừng lại. Cái này cũng không ngắn a đương nhiên chưa. Diệp Thiên bình tĩnh lắc đầu. Đã chưa, vậy ngươi liền hẳn phải biết. Bỉ Bỉ Đông gấp rút tiếng nói lập tức dừng lại, trong mắt xuất hiện lạnh lạnh sắc cơ. Kia thần sắc gần như hung ác, nghiêm nghị cảnh cáo nói, ngươi dám ngăn ta, ta sẽ không chút do dự đưa ngươi nghiền chia năm xẻ bảy. Đợi đến ta công thành ngày ấy, ta sẽ đưa ngươi thịt nát mang theo trên người ma quỷ thánh tử, ngươi nghe rõ không có? Bỉ Bỉ Đông mặt bị hàn ý đông cứng, có thể nói ra bực này ngoan thoại lúc, lại khó tránh khỏi mí mắt nhảy lên, lòng có không nỡ, cũng có một chút có rút đau đớn. Nếu là thật sự có ngày đó có lẽ còn có khác xử lý phương pháp, tỉ như đem Diệp Thiên bảo hộ tại nàng chuyên môn mật thất bên trong cũng rất là không sai. Phản nghịch đệ tử, cần nghiêm sư điều giáo nghĩ được như vậy, Bỉ Bỉ Đông trong lòng không nỡ tiêu tan hơn phân nửa. Mơ hồ trong đó, lại còn có một chút không hiểu chờ mong Diệp Thiên trêu chọc. Ngạch Diệp Thiên đối đầu kia không thích hợp ánh mắt, cũng không còn có thể bảo trì bình tĩnh. Có chút tê cả da đầu. Thật tình không biết, Bỉ Bỉ Đông đã ôm hắn, tại cửa mật thất bồi hồi. Diệp Thiên ánh mắt có chút trông tránh, lão sư liền thật không vì Tiểu Tuyết ngẫm lại sao? Lại là nàng. Bỉ Bỉ Đông bận chặt lông mày, giận quá thành cười. Ta vì nàng nghĩ. Vậy ai lại tới cho ta ngẫm lại đâu? Ngươi biết ta chờ bao nhiêu cái ngày đêm sao? Ngươi biết ta đau khổ bao lâu sao? Bỉ Bỉ Đông bứt bỏ trong tay dược thảo, cuồng loạn, nghiêm nghị hô, gần 10 năm. 10 năm? Ngươi biết 10 năm này ta là làm sao sống sao? Ngươi biết không? Ta mãi mới chờ đến lúc đến chờ đến hắn giống như là người tàn phế đồng dạng ngồi phịch ở chỗ ấy, liền đợi đến ta đem nhện mâu đâm vào ngực của hắn, đem hắn gặm nuốt hầu như không còn, ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Ngươi gọi ta từ bỏ? Dựa vào cái gì? Bỉ Bỉ Đông dắt Diệp Thiên cổ áo, đem Diệp Thiên nghiêm mặt gần đến trước mắt, con mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt mang theo đau thương, thống khổ, ngươi không hiểu, ngươi cái gì cũng không biết. Diệp Thiên bị ép nhón chân lên, nhìn xem trước mặt kia đỏ lên hốc mắt, cặp kia nổi lên nước mắt, tùy thời đều có thể rơi xuống nước mắt tử nhãn. Giờ khắc này, Diệp Thiên đột nhiên cảm giác được, cái này Bỉ Bỉ Đông cũng không có đáng sợ như vậy. Nàng cũng có được người bình thường mềm yếu một mặt, nhưng có một số việc, Diệp Thiên vẫn là muốn nói, để Bỉ Bỉ Đông có thể có chừng có mực. Diệt thế cái gì, nàng không có tư cách. Nô trợn, Bỉ Bỉ Đông phát ra kêu rên, kéo căng thân thể có chút run rẩy, đỏ lên trong hai mắt mang theo một chút hoảng hốt. Diệp Thiên vươn tay, cẩn thận dùng ngón cái cọ rơi mất Bỉ Bỉ Đông khỏe mắt nước mắt. Điều chỉnh tốt hô hấp, nhìn xem Bỉ Bỉ Đông, ngự trọng tâm trường nói, lao sư, kỳ thật. Ta hiểu, ta cũng đều biết. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Diệp Thiên bộ dáng nghiêm túc, có chút ngẩn ngơ. Tiểu quỷ này lại còn nói, hắn đều biết. Đến cùng là ai nói cho hắn biết? Bỉ Bỉ Đông đấy lòng sát ý bạo dạng, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới một cái khác khả năng. Chẳng lẽ lại là chính Diệp Thiên đoán được? Ngay sau đó Bỉ Bỉ Đông liền sắc mặt đổi biến. Trong mắt xuất hiện bối rối, thậm chí còn có tránh không kịp khiếp ý buông lỏng ra Diệp Thiên cổ áo, không dám nhìn hắn. Lao sư, ta chỉ là muốn quên ngươi. Hy vọng ngươi không nên bị cừu hận che đôi mắt, không muốn giận chó đánh mèo Tiểu Tuyết, cũng không cần giận chó đánh mèo Vũ Hồn Điện, lại càng không muốn giận chó đánh mèo người khác. Bọn hắn có lẽ không đều là vô tội, nhưng thật không nợ ngươi cái gì. Diệp Thiên hai chân giẫm lên mặt đất, nhìn trước mắt tại đối mặt hắn lúc, lại có xuất hiện một chút lùi bước Bỉ Bỉ Đông, trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Lập trường của hắn chưa hề có chỗ cải biến. Bỉ Bỉ Đông đã làm sai trước, bị làm choáng váng đầu óc, nói lớn chuyện ra chính là bất trung bất hiếu. Đối với loại này nguyên tắc tính sai lầm, Thiên Tầm Tật Trừng Trị cũng chưa nói tới bốn con thành thẳng. Có thể Bỉ Bỉ Đông là hắn nuôi lớn a. Phàm là thay cái thân phận, Thiên Tầm Tật cách làm cũng nói qua được, có thể hắn cũng là đầu phát rút. Nhất định phải mắc thêm lỗi lầm nữa, lưu lại cái này tai họa. Việc đã đến nước này, quên Bỉ Bỉ Đông tại báo thù xong Thiên Tầm Tật sau liền thôi tay, là Diệp Thiên duy nhất có thể làm sự tình. Ta còn không cần ngươi tới dạy ta làm chuyện. Bị Diệp Thiên nhìn chăm chú toàn thân không được tự nhiên, thậm chí có quấn bách sinh ra Bỉ Bỉ Đông đành phải vung tay vội vàng thối lui. Thở hổn hển nhìn xem Diệp Thiên, lúc này nàng càng không khả năng giảng đạo lý, nàng không muốn để cho Diệp Thiên biết được những cái kia, thậm chí có muốn hủy đi tất cả xúc động. Cút, lan ra ngoài. Đừng đến phía ta. Bỉ Bỉ Đông chỉ vào cổng, căm tức nhìn Diệp Thiên, tràn đầy không cam lòng. Ừm. Diệp Thiên bình tĩnh nhẹ gật đầu, không có trực tiếp rời đi, mà là song trưởng trải phẳng tại ngực trước, bưng lấy hư không một viên tinh xảo đặc sắc viên đan dược xuất hiện. Tươi mát thoát tục đan hương tràn ngập toàn bộ phòng bếp, hai cái tử sắc hồn hoàn tại Diệp Thiên dưới chân hiện hiện. Thử quang bùng lên, Bị Đông trong mắt lộ ra kinh hãi. Hai cái hồn hoàn đúng là đồng thời lấp lóe. Dung hoàn, lúc nào tu luyện? Quang mang tán đi. Diệp Thiên cầm trứng chim cút lớn nhỏ sáng phách dưỡng thần đan, chậm rãi đi vào Bị Đông trước mặt. Giắt tay của nàng, đem đan dược nhét vào nàng trong lòng bàn tay. Dung hoàn cái này kỹ xảo vẫn rất đơn giản, hai ngày không đến. Diệp Thiên cho Bị Đông một nụ cười sán lạ. Lao sư nhớ kỹ uống thuốc, gặp lại. Căn dặn xong, Diệp Thiên liền buông lỏng ra Bị Đông tay, đi ra phía ngoài. Bị Đông nhìn chăm chú trong tay trứng chim cút tại Diệp Thiên lần nữa triển lộ ra thiên phú kinh người, hòa tan nàng vừa rồi cảm xúc. Cũng hiểu rõ, Diệp Thiên tại sao muốn đột nhiên biểu hiện ra dung hoàn, là muốn dùng loại phương thức này nói cho nàng, vừa rồi cái đề tài kia đã kết thúc. Bất kể như thế nào, ta sẽ không dừng lại. Làm Diệp Thiên sắp bước ra phòng bếp, Bị Đông lạnh lẽo thanh âm vang lên lần nữa, để hắn dừng bước. Ta muốn trả thù, không chỉ là hắn. Bị Đông con mắt vải lấy tơ máu, trên thân sát ý lạnh như băng muốn đem lò bên trong lửa đều cóng đến dập tắt. Nắm chặt trong tay đan dược, Bị Đông trong mắt tràn đầy thống hận, nàng còn muốn trả thù tên phế vật kia lừa đảo đâu, để hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Lão sư có thể sáng suốt nhận thức đến, mình đang làm những gì liền tốt. Diệp Thiên thở dài, hắn đã làm hắn có thể làm. Lưu lại câu nói này, Diệp Thiên liền rời đi phòng bếp, lên trên lầu đi. Bị Đông trầm mặt lại, yên lặng đem trong tay trứng chim cút nhét vào trong mồm, đạt được thời khắc yên tĩnh. Nắm nuốt tay áo người người. Diệp Thiên khí tức đã sớm cùng nàng chặt chẽ không thể tách rời. Hách Thiên đạo lưu vừa bước vào mật thất, liền nghe đến Thiên Tầm Tật phát ra thống khổ thanh âm. Thiên Tầm Tật đã tỉnh lại, nhưng vẫn là không có cách nào động đậy. Mang trên mặt cười nhạt, khó khăn mở to miệng, thanh âm suy yếu, khàn giọng. Lão đầu tử, là ngươi tới rồi sao? Nếu là ngươi tu vi mạnh chút, như thế nào lại bị thương thành dạng này? Thiên đạo lưu cầm lên trên bàn ấm nước đi vào bên cạnh. A, ta nói lão đầu tử, Thiên Tầm Tật nhịn đau, bất đắc dĩ nết môi sừng. Ta đều như vậy, ngài liền không thể nói điểm dễ nghe sao? Dễ nghe có thể cho ngươi giải trí nhớ a. Thiên đạo lưu cao mày, đưa trong tay ấm nước đưa qua, đem hồ nước bỏ vào Thiên Tầm Tật bên miệng. Lộc cộc Thiên Tầm Tật mở ra khô nước môi, nôn từng ngụm lớn. Một hồi lâu mới tận hứng, tái nhợt khuôn mặt vẫn không có huyết sắc. Ta đều như vậy, ngươi còn lo lắng ta không nhớ lâu đâu. Đường Hạo Truy, không thể so với ngươi nói móc có tác dụng rất nhiều. Thiên Tầm Tật khó khăn giật giật khỏe miệng nói. Ngươi. Thiên đạo lưu sắc mặt ẩn ẩn có chút biến thành màu đen, mang theo vài phần giận tái đi. Ngươi xem, ngươi vừa tức. Là ta bị thương, ngươi nhưng chớ đem bản thân cho khí đả thương. Thiên Tầm Tật cười đến rất là miễn cưỡng. Ai còn không phải cái thiếu gia a, hắn từ nhỏ đến lớn sẽ không nếm qua loại này thua thiệt. Thụ thương nặng như vậy, kém chút liền chết đều. Thiên Tầm Tật nói, liền thở hổn hển hai cái, đợi khí tức thông thuận sau. Mới có khí vô lực nói, cha, không cầu ngươi nói điểm quan tâm, tốt xấu đến hai câu nghe được à. Ngươi cái này nghiệt chướng cũng xứng. Ai Thiên Tầm Tật thở dài nhắm mắt lại. Ta còn không bằng tiếp tục nhắm mắt lại, dạng này cũng thanh tịnh chút. Nghiệt chướng. Thiên đạo lưu nhịn không được gầm thét, giơ tay lên nhìn xem Thiên Tầm Tật nửa chết nửa sống bộ dáng, khóe mắt có rúm. Lại đành phải nắm tay buông xuống. Thật lâu. Thiên đạo lưu điều chỉnh tốt tâm tính, đem ấm nước trả về, ngồi ở cuối giường. Cùng ta nói lúc ấy giao thủ tình huống ngươi đây phải hỏi quỷ mị bọn hắn, ta đều bị truy mộng. Hô trướng. Ngươi nói như thế nào ra miệng? Đối mặt Thiên Tầm Tật qua loa, Thiên đạo lưu huyết áp đều cao không ít. Nếu là cho Đường Thần đã biết hắn mặt mo đều muốn bị Thiên Tầm Tật hai họa đến người ta bán chân đi. Cái này cũng không thể trách ta đi. Còn không phải lão đầu tử ngươi truyền thụ cho kinh nghiệm. Gặp được tạc hoàn, ngắn ngủi tránh né mũi nhọn đường dùng sức mạnh, dạng này dù cho không có thắng nhưng cũng thua không được. Có thể ngươi cũng không cùng ta nói muốn tránh hắn cái 3 ngày 3 đêm a, cái này cũng không ngăn a. Thiên Tầm Tật khắp khuôn mặt là phiền muộn. Chương 145, không thể khinh thường, mời ăn trứng chim. Chương 145, không thể khinh thường, mời ăn trứng chim 3 ngày 3 đêm. Thiên đạo lưu nghe vậy, nhíu mày. Ngươi xác định sao? Đương nhiên, Đường Hạo trong cơn giận dữ, trực tiếp chính là đại tu gì chủ ý lên tay. Thiên Tầm Tật cũng rất buồn bực, hắn thường xuyên mang bên người hành cấp nhị tướng, làm sao đột nhiên ngay cả cái Đường Hạo đều nhấn không được. Thiên đạo lưu lông mày càng là khóa chặt. Vươn tay đặt ở Thiên Tầm Tật ngực, tinh thần lực chậm rãi hướng bên trong dò xét. Không có gì ngoài một chút sát thần lĩnh vực khí tức lưu lại bên ngoài, cũng không có phát hiện gì khác lạ. Chỉ là, để Thiên đạo lưu có chút hiếu kỳ chính là, những sát khí kia lại cực kỳ ngoan cố. Ngay cả hắn đều muốn phí chút công phu mới có thể thanh lý, thử. Bất luận như thế nào, tổn thất đến tận đây, chủ quan cũng là tất nhiên tồn tại. Đừng tìm nhiều như vậy lấy cớ, Thiên đạo lưu thanh âm trở nên càng thêm nghiêm túc lên, ngay sau đó lại lời nói xoay chuyển. Ý vị thâm trường nhìn xem Thiên Tầm Tật, sắc có việc nói, cho dù là tại đây Vũ Hồn Thành bên trong, ngươi cũng không được khinh thường. Đặc biệt là loại thời điểm này. Thiên Tầm Tật có chút giật mình thần, khó hiểu nói, lao đầu tử, ngươi đang nói cái gì? Chỉ chúng ta hai người có lời gì không thể nói thẳng sao? Ai, Thiên đạo lưu thở dài một tiếng. Thu tay lại méo méo mi tâm, lúc nào hắn mới có thể không dùng làm cho này nghiệt chướng quan tâm à, đều đã trưởng thành. Dứt khoát. Thiên đạo lưu liền đem lời nói rõ chút. Ta tôn trọng ý kiến của ngươi, ngươi là muốn theo ta về cung phụng điện dưỡng thương, vẫn là đợi tại từ nàng tạm làm quản lý giáo hoàng điện. Nguyên lai là đang nói đông nhi a. Thiên Tầm Tật hậu chi hậu giác, nhìn lên trần nhà, không có trả lời, ngược lại là dò hỏi, Tiểu Tuyết bên kia nói thế nào? Đông nhi đối nàng có cái gì cải biến sao? Nghe Tiểu Tuyết nói là tốt tiếp cận chút. Thiên đạo lưu cao mày nói, chỉ này hỏi một chút, hắn liền hiểu, cái này nghiệt chướng vẫn là trong lòng còn có may mắn. Ai đáng tiếc, đầu kia 10 vạn năm hồn thú vô cớ làm lợi Đường Hạo. Đông Nhi bên kia lại không tốt bàn giao, bắt đầu thiên tầm tật có chút phiền muộn. Hai cha con đều không có để ý lần tổn thất này. Đối với Thiên đạo lưu tới nói, coi như giáo hoàng điện chắp tay tặng cho Bị Đông, hắn cũng không làm sao lo lắng. Dù sao, cung phụng điện mới là vũ hồn điện cùng tiên gia định hải thần châm. Mà Thiên tầm tật tự nhiên cũng biết điểm này. Thú hồ bây giờ còn có Diệp Thiên loại này tôi bảo cấp hệ phụ trợ hồn sư. Hắn thành thành thật thật mang theo vũ hồn điện phát dụng. Đồng dạng có thể quân lâm thiên hạ. Thử. Ta khuyên ngươi tốt nhất thêm chút tâm, ta cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thiên đạo lưu chắp hai tay sau lưng, đứng dậy. Đưa không được. Khu khu. Thiên tầm tật ho khan, thể nội đau rát để hắn cười đến có chút bặm mẹo. Nhìn xem Thiên đạo lưu, rêu rêu nói, ta cũng không có nhìn thấy ngài có tóc trắng à, ta đều là tóc vàng nhiệt trướng. Y miệng. Thiên đạo lưu giận không kèm được. Bọn hắn màu tóc cũng là đến từ thiên sử chiếu cố, làm sao có thể nói thành tóc vàng. Thử. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi, đừng cầm tính mệnh nói đùa, ta cái này đi đem Tiểu Tuyết mang tới nhìn xem ngươi. Thiên đạo lưu hừ lạnh liền đi ra phía ngoài. Tại đây cái nghịch tử bên người, hắn là không tiếp tục chờ được nữa một chút. Thiên tầm tật có thể đem mình nói nghe vào liền thế không thể tốt hơn. Chuyện này chờ ta gặp được Đông Nhi, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Thiên tầm tật thanh âm tại mật thất bên trong vang lên. Hắn biết, mật thất này tính cả những cái kia trị liệu hệ hồn sư đều là bị Đông an bài. Lấy hắn vừa trở về tình hình thực tế huống, bị Đông nếu là muốn hại hắn, làm sơ tay chân, liền có thể để hắn làm trận lạnh lạnh. Thiên tầm tật khe khẽ lắc đầu. Hắn vẫn là phải nhìn thấy bị Đông mới quyết định, nếu là Đông Nhi có muốn hòa hoãn quan hệ ý tứ, hắn dọn đi cung phục điện, ngược lại không tốt. Từ đăng cư, bị Đông đã đem canh gà đóng gói hoàn tất, gian phòng cũng chưa về mang theo canh gà liền rời đi từ đăng cư. Quay đầu mắt nhìn đóng chặt cửa sổ, liền hướng giáo hoàng điện tiến đến. Thời gian này điểm, đứa bé kia hẳn là cũng bị Thiên đạo lưu dẫn đi, cũng tỉnh cách đi ra diễn. Trong phòng, Diệp Thiên đã bỏ đi ngoại vật, xếp bằng ở trên giường tu luyện. Ngược lại là Hồ Liên Na, thỉnh thoảng mở to mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Có chút hiếu kỳ, nàng Diệp Thiên đại ca mới vừa rồi là bởi vì cái gì cùng bị Đông ầm ĩ lên. Diệp Thiên, Nana, ta tới rồi. Bị Đông vừa rời đi một hồi, Kim Nguyệt Nhi liền xông vào tử đẳng cư bên trong. Vung ra giọng hô to sư mình, là Nguyệt Nhi tỷ tới. Hồ Liệt Na nhắc nhở, Diệp Thiên nhắm mắt lại, nhẹ gật đầu. Ừm, ta nghe được. Rất nhanh. Diệp Thiên liền mang theo Hồ Liệt Na đi ra khỏi phòng, gặp được đỉnh đầu ngũ chỉ sơn Kim Nguyệt Nhi. Bên trong vũ hồn thành xảy ra chuyện lớn không có ảnh hưởng đến nàng mảy may. Người xuyên màu đen ngắn tay, ngân sắc áo khoác ngoài, cười lên lộ ra răng mèo, hoạt bát sáng sủa cực kỳ. Vẫn như cũng là như vậy không bị cản trở tự do vừa đánh cái đối mặt, Kim Nguyệt Nhi liền hướng phía Diệp Thiên nào tới. Diệp Thiên, nhanh, ta rất muốn thuốc. Thế ngươi lần sau còn như vậy đã tới, ta liền cho ngươi ném xuống. Diệp Thiên đem Kim Nguyệt Nhi ôm cái đầy cõi lòng, hai tay vòng tại nàng kia mảnh khảnh trên hai chân, da mặt dán tại người ta ngực. Trên mặt cũng coi như là lộ ra một chút tiêu dung. Hiện tại, Diệp Thiên cũng chỉ có thể từ Kim Nguyệt Nhi lúc này mới có thể cảm nhận được nhẹ nhõm vui sướng cảm giác. Hừ hừ, ngươi mới không vung được ta. Kim Nguyệt Nhi hai tay nắm chặt, vòng lấy Diệp Thiên cổ. Ngươi còn cần hay không? Diệp Thiên tức giận nói. Muốn. Kim Nguyệt Nhi hiểu rõ Diệp Thiên ý tứ, muốn liền phải ngoan ngoãn nghe lời. Lập tức hai chân chạm đất, đem Diệp Thiên buông ra. A. Lúc này, muốn bật cười Hồ Liệt Na không khỏi phát ra kinh dị. Ánh mắt hướng đầu bậc thang nhìn lại, nhịn không được dò hỏi, Nguyệt Nhi tỷ, Tuyết tỷ tỷ làm sao không đến? Ta cũng không biết. Dù sao đại cung phụng ra ra đem Tuyết tỷ tỷ làm đi giáo hoàng điện giống như, xem bộ dáng là có chuyện gì gấp ngay vậy. Diệp Thiên nhíu mày, hắn tựa hồ biết được bị Đông tại sao muốn hầm canh gà. Hồ Liệt Na hơi kinh ngạc, Tuyết tỷ tỷ cũng đi giáo hoàng điện rồi. Thế nào sao? Kim Nguyệt Nhi nháy mắt, lão sư cũng đi giáo hoàng điện bên kia, còn nấu canh gà đâu ta đều nghe được mùi vị, còn giống như tăng thêm không ít dược liệu. Hồ Liệt Na nhún nhún cái mũi, càng là tò mò. Diệp Thiên khinh bỉ nhìn Hồ Liệt Na, giơ tay lên liền triệu hoán ra võ hồn. Tốt, ta phá lệ xin các ngươi ăn trứng chim. Trứng chim? Cái gì trứng chim? Kim Nguyệt Nhi con mắt lóe sáng lên, nhìn xem Diệp Thiên, đã bắt đầu nuốt nước miếng. Nàng đã nhìn thấy sáng lên hai cái hồn hoàn. Thánh nữ điện hạ. Giáo hoàng điện ngoài mật thất, truyền đến ân cần thăm hỏi âm thanh. Không bao lâu, một bóng người xinh đẹp mang theo canh gà bóng hình xinh đẹp liền tại đây mật thất bên trong. Bị Đông nhìn xem ngồi ở bên giường, cho Thiên tầm tật nhẹ nhàng nắm nuốt cánh tay Thiên Nhận Tuyết, không khỏi nghĩ đến Diệp Thiên. Nghe được động tĩnh, Thiên Nhận Tuyết quay đầu, trong mắt nhất thời lộ ra một chút kinh hỉ. Kim Long không được liền muốn kêu lên một tiếng mẹ. Có thể nghĩ đến Diệp Thiên căn dặn, vẫn là không có quá khích tiến. Kêu lên. Tỷ tỷ. Chương 146, tề tụ một đường, vạn năm xương đầu. Chương 146, tề tụ một đường, vạn năm xương đầu. Ừm. Nghe được Thiên Nhận Tuyết xưng hô bị Đông nhẫn mại lấy trong lòng điểm này cách đứng, khẽ gật đầu một cái. Chỉ là bình tĩnh như vậy động tác, liền để Thiên Nhận Tuyết trong mắt có một chút ánh sáng lưu chuyển. Nhìn thấy bị Đông trong tay sách hộp cơm, trong lòng càng là nổi lên ấm áp, tất cả tựa hồ cũng tại hướng tốt phương hướng phát triển. Thiên đạo lưu cũng không rời đi, an vị tại bên cạnh bàn, yên lặng canh giữ ở bên cạnh. Nghe nói động tĩnh ở bên chợt mắt hắn, cũng mở hai mắt ra. Bị Đông ánh mắt đảo qua bên cạnh bàn, nhìn về phía chính ngồi phịch ở lạnh trên giường Thiên tầm tật. Khí tức thần thánh nồng đậm đến để nàng buồn nôn. Bị Đông ngăn chặn kia càng phát ra nồng hậu dày đặc sắc ý, nhẹ giọng hỏi đợi nói: "Gặp qua lão sư, gặp qua đại cung phụ." "Đông Nhi, không cần đa lễ." Thiên tầm tật nghiêng đầu nhìn về phía Bị Đông, trước tiên mở miệng, cười nói, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống a, đa tạ lão sư. Bỉ Bỉ Đông khẽ bước cằm, mang theo trong tay canh gà liền đi tới bên cạnh bàn. Toàn bộ mật thất đều rơi vào trong trầm mặc. Thiên Nhận Tuyết ngồi ở bên giường, trái xem phải xem, tất cả mọi người ngậm miệng không nói. Nàng tưởng tượng qua mọi người tề tụ một đường thời điểm, có thể hiện thực cùng trong tưởng tượng tình hình thật sự là chênh lệch rất xa, không có ấm áp, ngược lại có loại sóng ngầm phun trào cảm giác đè nén. Để nàng có chút không biết làm sao. Có thể để nàng, thậm chí là Thiên Đạo Lưu phụ tử đều có chút kinh ngạc chính là, Bỉ Bỉ Đông lại bỗng nhiên mở miệng, phân phó lên Thiên Nhận Tuyết tới. "Tiểu Tuyết, có thể tới giúp ta một việc a?" Bỉ Bỉ Đông ngoái nhìn nói. Thanh âm của nàng không tính là nhu hòa, nhưng cũng không có quá khứ loại kia bằng lệnh a. Thiên Nhận Tuyết cũng không nhịn được sửng sốt trong đáy mắt. Thằng đến Thiên Tầm Tật cho hắn nhu hòa khuỷu tay kích, Thiên Nhận Tuyết mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ngạc nhiên liên tục gật đầu. "Tốt, tốt a, đương nhiên có thể." Tiếng nói vừa ra, Thiên Nhận Tuyết liền cười hướng Bỉ Bỉ Đông chạy tới. Vừa muốn đắc ý quên hình gọi tiếng mẹ, đã bị Bỉ Bỉ Đông kia sắp trở nên lạnh ánh mắt ngăn cản. Thiên Nhận Tuyết trên mặt yêu kiều cười trở nên cứng ngắc, vui sướng bước chân chậm dần, chậm rãi đứng ở Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, cẩn thận hỏi, "Tỷ tỷ, muốn Tuyết Nhi làm những gì?" "Đợi lát nữa." Bỉ Bỉ Đông liếc mắt bên cạnh tiểu nữ, liền mở ra để cập qua tới hộp. Một cỗ mùi thuốc liền lập tức từ đó xông ra, khuếch tán. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ mật thất liền đều là kia canh gà mùi thơm. Thiên Nhận Tuyết trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Đạo Lưu cũng là như thế, không khỏi hướng Thiên Tầm Tật nhìn sang. Hai cha con liếc nhau. Thiên Tầm Tật trong mắt hiển nhiên mang theo điểm vui mừng, để Thiên Đạo Lưu nhíu mày. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông liền thịnh tốt một bát, phân phó nói, "Tiểu Tuyết, đem chén này canh gà cho lão sư bưng đi qua đi." "Tốt." Thiên Nhận Tuyết giọng dịu dàng đáp ứng, vừa muốn đưa tay hành động, một cái đại thủ liền đem chén kia canh gà cướp mất. "Tiểu Tuyết, vẫn là để ra ra tới đi." Tiếng nói vừa ra cũng không đợi Thiên Nhận Tuyết các nàng đáp ứng, Thiên Đạo Lưu liền bưng lên kia canh gà, đến Thiên Tầm Tật bên giường ngồi xuống. "Ra ra." Thiên Nhận Tuyết có chút choáng váng, càng là tức giận. Bỉ Bỉ Đông lại là lần đầu tiên cùng nàng như vậy đối thoại, cũng là lần thứ nhất phân phó nàng làm sự tình đâu, cứ như vậy bị Thiên Đạo Lưu làm hỏng rơi mất. Thiên Tầm Tật cũng là im lặng nhìn xem Thiên Đạo Lưu. So với lao đăng ném uy, hắn vẫn là càng muốn cho hơn nhỏ áo đông tới làm chuyện này. Thiên Đạo Lưu không nhìn ánh mắt của bọn hắn, tự mình thổi thổi trong chén canh, nhàn nhạt nếm thử một miếng. Đại cung phụng cảm thấy hương vị như thế nào? Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh mắt nhìn Thiên Đạo Lưu bóng lưng. Đối với điểm ấy phòng bị, nàng sớm có đoán trước, không phải cần gì phải tới đây hiến cái này ân cần. Cũng không tệ lắm, Thiên Đạo Lưu nhẹ gật đầu, cấp ra đúng trọng tâm đánh giá. Vậy là tốt rồi. Bỉ Bỉ Đông khẽ bước cằm. Thiên Tầm Tật trong mắt mang theo xin lỗi sắc, "Xin lỗi Đông Nhi, hồn hoàn không có cầm trở về, ngược lại còn nhường ngươi có nhiều hao tâm tổn trí. Lão sư ngươi sao lại nói như vậy, ngươi vì ta hồn hoàn thụ này trọng thương, này cảm thấy ấy nấy hẳn là ta mới đúng." Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, ngữ khí mang theo mất tích không biết bao nhiêu năm ôn hòa. Thiên Đạo Lưu yên lặng thổi trong chén canh. Hắn lúc này cũng không cách nào xác định, nữ nhân này bình tĩnh, ôn hòa dưới khuôn mặt, đến tột cùng cất giấu thứ gì. Lại là không tiếp tục để Thiên Tầm Tật nhiều lời, chính thức bắt đầu ném uy. Thiên Tầm Tật lại là bỗng nhiên quay đầu ra, do hỏi, "Chờ một chút lao đầu tử, ta có thể hay không đổi một bát?" "Nô khu khu." Lời con chưa dứt, Thiên Đạo Lưu liền tay mắt lanh lẹ rót hắn đầy miệng. Uống canh liền ăn canh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, nhân lúc còn nóng. "Ngươi ngô phốc." Thiên Tầm Tật ngồi phịch ở trên giường, căn bản là không có cách kháng cự lao phụ thân ném cho ăn bất luận khi nào, tại Thiên Đạo Lưu trước mặt, hắn đều chỉ là cái vô năng nhi tử. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem giống như đang nháo cái gì nhỏ tỉ khí hai cha con, thần sắc cổ quái. Bên hai là Bỉ Bỉ Đông thanh âm. "Tiểu Tuyết, tỷ, tỷ tỷ." Thiên Nhận Tuyết ngước mắt nhìn xem cặp mắt của nàng, trong mắt mang theo không hiểu Bỉ Bỉ Đông lúc này thanh âm, càng là mang theo trước nay chưa có dịu dàng, cặp kia trong mắt phượng còn mang theo rõ ràng ấy nấy. "Đây là có chuyện gì?" Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy kia ấy nấy, chợt có chút tim đập nhanh bắt đầu. "Ngươi cũng tới bên trên một bát đi." Bỉ Bỉ Đông dịu dàng đem thịnh tốt canh gà đẩy lên Thiên Nhận Tuyết trước mặt. "Ừm, đa tạ tỷ tỷ." Thiên Nhận Tuyết cười yếu ớt hai lần, đem kia canh gà nâng lên. Không chờ nàng nói thêm gì nữa, Bỉ Bỉ Đông liền nâng lên cuối cùng một bát canh gà, đi tới bên giường. "Đại cung phụng, phần này là của ngài." "Ừm, đặt ở chỗ ấy đi, chờ nghịch tử này ăn xong ta lại ăn." Thiên Đạo Lưu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Thiên Tầm Tật rốt cục có thở dốc chỗ trống, nhìn thấy bên cạnh đệ tử, bất đắc dĩ nói, "Đông Nhi, gần nhất giáo hoàng điện bên kia muốn vất vả ngươi lại lao." "Lão sư yên tâm, Đông Nhi sẽ làm tốt chuyện bổn phận." Bỉ Bỉ Đông buông xuống canh gà, đứng ở tại chỗ. Nàng nhưng không có quên, vì Diệp Thiên đòi hỏi Thiên Tầm Tật đáp ứng vạn năm hồn cốt một chuyện, cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, "Lão sư, ngài hứa hẹn cho Diệp Thiên vạn năm hồn cốt nhưng có mang ở trên người, tiểu tử kia khi lấy được tin tức này về sau, thế nhưng là không chỉ hỏi một lần." "Vạn năm hồn cốt?" Nghe được có quan hệ Diệp Thiên chủ đề, Thiên Nhận Tuyết lập tức đem ánh mắt bắn ra tới. Nàng đều không có nghe Diệp Thiên nhắc qua hồn cốt chuyện tình. Thiên Đạo Lưu ngược lại là coi như bình tĩnh, Diệp Thiên năng lực toàn bộ vũ hồn điện cao tầng rõ như ban ngày, cho lại nhiều ban thưởng cũng là nên, là chân chính kiếm bộn không lỗ đầu tư, còn có đôi dài hiệu ứng. "Ha ha, tiểu tử kia thật đúng là như cũ." Thiên Tầm Tật nhịn không được khẽ nở nụ cười, đã có thể tưởng tượng đến Diệp Thiên kia tham tiền giống như con buôn bộ dáng. Cùng Diệp Thiên chưa từng gặp qua bao nhiêu mặt, có thể Diệp Thiên tham tài lại lòng tham hình tượng, đã thành Thiên Tầm Tật đối với hắn cứng nhắc ấn tượng. Bất quá lần này hắn cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là được xưng huyết hà chi bảo vạn năm hồn cốt, liền xem như mạnh như phong hào đấu la, cũng không miễn sẽ sinh ra tham niệm. Đông Nhi lời này ngược lại là nhắc nhở ta, Thiên Tầm Tật tiếng nói vừa ra, liền thúc giục một chút hồn lực. Trong lòng bàn tay, lập tức xuất hiện một khối ngũ thải ban lan, có điểm giống là khô lâu ngọc thạch. Kia ngũ thải ban lan, cũng không phải là ánh sáng của nó, mà là kia hồn cốt mặt ngoài chân thực tồn tại nhan sắc. Kỳ dị là, những cái kia sắc thái lại vẫn sẽ như cùng chất lỏng giống như lưu động. Xương đầu. Bị Đông trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Tại toàn thân sau khối hồn cốt bên trong, dứt bỏ niên hạn không nói, chân quý nhất chính là thân thể xương, lập tức liền đầu bộ hồn cốt. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, Thiên Tầm Tật biết xuất ra một khối đầu bộ hồn cốt tới. A vốn định đem cái này hồn cốt cùng ngươi 10 vạn năm hồn hoàn cùng một chỗ đưa qua, hiện tại xem ra, chỉ có thể trước thực hiện Diệp Thiên vạn năm hồn cốt. Thiên Tầm Tật cười cười, nói chuyện, liền chật vật, nâng lên một nửa cánh tay, đem hồn cốt đưa tới. Đông Nhi, khối này hồn cốt, đến từ một đầu hơn 43.000 năm biến sắc cuồng thần lằn, hắn phẩm chất tại Vũ Hồn Điện trong bảo khố cũng là số 1 số 2. Liên làm phiền ngươi chuyển giao cho tiểu tử kia, vậy ta liền thay Diệp Thiên cảm ơn lão sư, 10 vạn năm hồn thú chuyện tình đã qua, lão sư không cần lại canh cánh trong lòng. Bị Đông cung kính đem kia hồn cốt nhận lấy, có chút thi lễ một cái. Đồng thời cũng hướng Thiên Tầm Tật bảo đảm nói, Hạo Thiên tông thủ, có cơ hội, đệ tử sẽ thay lão sư còn trở về.